Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 13 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tổng quát sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47, mùng 1 tháng Giêng 2014. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ đức tin của một tín hữu tân tòng. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vấn đề phương pháp trong việc trình bày các bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 17 tân đại sứ sáng hôm qua ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính quyền và những người thiện chí hợp lực để chống lại nạn buôn người. Trong số 17 vị tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, có các đại sứ Na Uy, Đan Mạch, Jordani, Pakistan, Uganda, Kuwait, Sierra Leone, Algeria và cả đại diện của chính quyền Palestine nữa. Theo thông lệ, các vị đại sứ cạnh tòa thánh thường trú tại Roma được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, còn các vị không thường trú thì được Ngài tiếp kiến chung. Trong lời chào mừng các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha đặc biệt chia sẻ mối quan tâm sâu đậm của Ngài về nạn buôn người, một hình thức nô lệ mới ngày càng lan tràn, có liên hệ tới mỗi nước, kể cả những nước phát triển nhất, và liên quan tới những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, các phụ nữ, thiếu nữ, trẻ em nam nữ, người khuyết tật và những người nghèo nhất. Đức Thánh Cha nói, nơi họ, các tín hữu Kitô đặc biệt nhận thấy tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô là đấng tự đồng hóa với những người bé mọn và túng thiếu nhất. Những người khác, tuy không tham chiếu một tín ngưỡng tôn giáo, nhưng nhân danh tình người chung, họ cùng cảm thương đối với những đau khổ và dấn thân giải thoát, cũng như xoa dịu các vết thương của các nạn nhân. Cùng nhau, chúng ta có thể và phải dấn thân để các nạn nhân được giải thoát và chấm dứt việc buôn bán đáng kinh tởm này.
Đức Thánh Cha nhắc đến hàng triệu nạn nhân bị buôn bán để bị khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động. Ngài nói, tất cả những điều ấy không thể tiếp tục. Nó là một sự vi phạm trầm trọng chống lại các nhân quyền của các nạn nhân và là một xúc phạm đến phẩm giá của họ và là một thất bại đối với cộng đồng quốc tế. Những người thiện chí, dù có tín ngưỡng tôn giáo hay không, không thể để cho các phụ nữ, những người nam, các trẻ em ấy bị đối xử như đồ vật, bị lường gạt, bạo hành, thường bị bán đi nhiều lần với những mục đích khác nhau, và sau cùng bị giết chết hoặc bị tàn hại về thể lý và tâm trí, để rồi bị gạt bỏ và bị bỏ rơi. Đó thực là một điều ô nhục. Nạn buôn người thực là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta phải hiệp sức để giải thoát các nạn nhân và chặn đứng tội ác ngày càng mạnh mẽ, không những đe dọa cá nhân, nhưng cả những giá trị nền tảng của xã hội và an ninh, công lý quốc tế, cũng như nền kinh tế, gia đình và chính sự sống chung nữa. Đức Thánh Cha khuyến khích các chính phủ và cộng đồng quốc tế đề ra những biện pháp để bảo vệ các nạn nhân và chống lại nạn buôn người. Để đạt được những kết quả tốt, cũng cần những hoạt động ảnh hưởng trên bình diện văn hóa và truyền thông. Ngài nói, về bình diện này cần xét mình sâu rộng. Thực vậy, bao nhiêu lần chúng ta để cho một người bị coi như một đồ vật, bị bày bán như một sản phẩm hoặc để thỏa mãn những ước muốn vô luân. Con người không bao giờ phải chịu sự mua bán như một món hàng. Ai sử dụng và khai thác con người, dù là gián tiếp, thì đồng lõa với tội ác ấy.
Vatican, sáng hôm qua, sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47 đã được công bố với đề tài tình huynh đệ, nền tảng và là con đường tiến tới hòa bình. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã cùng với Đức Cha Tổng Thư ký Mario Tozo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Văn kiện này được giới báo chí chào mừng như một tổng hợp đạo lý của Đức Thánh Cha Francisco về xã hội. Qua đó, Ngài kêu gọi tái khám phá tình huynh đệ trong gia đình, trong nền kinh tế và trong tương quan của các dân tộc với nhau. Ngài khẳng định rằng, nếu không có tình huynh đệ thì không thể xây dựng một xã hội công chính và một nền hòa bình liên đới và lâu bền. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng mạnh mẽ kêu gọi những kẻ gieo rắc bạo lực và chết chóc hãy từ bỏ con đường võ khí, đồng thời Ngài cũng lên án nạn tham nhũng, nạn mafia hay là tội phạm có tổ chức. Nội dung chi tiết hơn của sứ điệp của Đức Thánh Cha, quý vị sẽ nghe trong phần 2 của chương trình.
Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco không tìm danh tiếng hoặc sự hoan hô, nhưng sự kiện Ngài được tuần báo Time chọn là người của năm 2013 làm cho Ngài hài lòng nếu sự kiện đó lôi kéo con người đến niềm hy vọng của tin mừng. Trên đây là lời tuyên bố của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, sau khi tuần báo Time chọn Đức Giáo Hoàng Francisco là người của năm và đăng hình Ngài trên trang bìa của tuần báo số vừa xuất bản. Tuyên bố hôm 11 tháng 12 vừa qua, cha Lombardi cũng nói rằng thật là một dấu chỉ tích cực vì một trong những sự nhìn nhận uy tín nhất trong giới báo chí quốc tế được dành cho một người công bố cho thế giới những giá trị tinh thần, tôn giáo và luân lý và mạnh mẽ bên vực hòa bình và công lý. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng nhận định rằng việc chọn Đức Giáo Hoàng Francisco là người của năm 2013 không phải là điều gây ngạc nhiên, xét vì sự thu hút và chú ý rất lớn đối với triều đại giáo hoàng của Ngài. Còn báo Time thì nhận xét rằng, ít khi một nhân vật mới trên trường quốc tế thu hút mâu lệ sự chú ý như Đức Giáo Hoàng Francisco, với một sự chú ý đặc biệt tới lòng từ bi, vị lãnh đạo giáo hội công giáo đã trở thành một tiếng nói mới của lương tâm. Trong quá khứ, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II cũng đã được chọn là người của năm 1994, và trước đó là Đức Chân Phước John 23.
Quebec, nhân dịp kỷ niệm 350 năm giáo xứ đầu tiên tại Bắc Mỹ, nay là Vương Cung Thánh Đường Đức Bà và cũng là nhà thờ chánh tòa của Tổng giáo phận Quebec, Canada, một cửa thánh đã được khánh thành tại nhà thờ này hôm 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hơn 1.000 người, trong đó có nhiều vị lãnh đạo chính trị đã tham dự thánh lễ do Đức cha Jérôme Cyprien Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, chủ sự tại nhà thờ chánh tòa Đức Bà. Buổi đầu lễ, các bạn trẻ đã rước hài cốt của vị thánh người Canada như François de Lavan, Catherine Tecaquita, thầy André và mẹ Maria nhập thể, tiến qua cửa thánh của thánh đường để tôn kính các vị tiền nhân của mình trong đức tin. Nhà thờ Đức Bà Quebec được nâng lên hàng nhà thờ chánh tòa năm 1664. Năm thánh kỷ niệm được kéo dài cho đến ngày 28 tháng 12 năm tới, năm 2014. Tại Vatican, trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố hiệp ý với giáo hội tại Bắc Mỹ kỷ niệm việc thành lập giáo xứ Đức Bà cách đây 350 năm và nói rằng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hành trình đã trải qua từ đó, nhất là các vị thánh và các vị tử đạo đã làm cho những lãnh thổ ấy được phong phú. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả các tín hữu đang cử hành lễ kỷ niệm này.
Bân ghi, các vị lãnh đạo công giáo tại Cộng hòa Trung Phi báo động về tình trạng thê thảm về nhân sự, đồng thời phê bình những toan tính xách động đụng độ tôn giáo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn hôm 11 tháng 12 vừa qua dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ, Linh mục Syriac G3T Dumalo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Trung Phi cho biết hàng ngàn thường dân đang tị nạn trong các nhà thờ và các cơ sở giáo xứ ở thủ đô Bangui và đang cần được trợ giúp cấp thiết nhân đạo. Phần lớn dân chúng không có gì để ăn và các giáo xứ không đủ phương tiện để giúp đỡ họ. họ ngủ trên nền đất. Các đường phố đều bị chặn và đi ra ngoài là điều rất nguy hiểm. Vì thế, chúng tôi không nhận được viện trợ nào để cứu giúp dân chúng. Cha Dumalo cho biết các cuộc giao tranh ở khu vực ngoại ô Bangui vẫn tiếp diễn nên càng có thêm dân chúng chạy vào trung tâm để lánh nạn. Quân đội Pháp đã đến Bangui ngày 8 tháng 12 vừa qua và dần dần tái lập trật tự, mặc dù dân chúng rất sợ những hành vi trả thù chống lại các nhóm võ trang. Trong bối cảnh này, các vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo đã kêu gọi các cộng đoàn tín hữu hãy giữ bình tĩnh và tránh xếp loại người khác theo tiêu chuẩn tôn giáo. Cha Dumalo nói, trong các phe chống đối nhau đều có những người Kitô Hồi giáo hoặc tín đồ theo đạo thờ vật linh. Vì thế, thật là điều hoàn toàn sai trái khi coi đây là một cuộc xung đột tôn giáo. Theo ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc, 1.600 binh sĩ nhảy dù của Pháp đang thi hành sứ mạng giải giáp các nhóm dân quân võ trang thuộc lực lượng phiến quân Seleka. Sau những ngày giao tranh, đã có ít nhất 400 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em. Theo báo Công giáo Pháp La Croix, quân đội Pháp dường như đã đánh giá thấp quyết tâm của phiến quân Seleka, gồm phần lớn những người đánh thuê thuộc các nhóm Hồi giáo nói tiếng Ả Rập đến từ Cộng hòa Chad và Sudan láng giềng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nội dung tổng quát sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47, ngày 1 tháng 1 năm 2014.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với các vị phụ tá mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới sẽ được cử hành lần thứ 47 vào ngày đầu năm dương lịch mùng 1 tháng giêng tới đây với chủ đề Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường tiến tới hòa bình. Sứ điệp được phổ biến bằng 11 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Ả Rập và Nga, Hindi và Tamil bên Ấn Độ, không kể các ngôn ngữ chính ở Tây Phương. Ngoài đoạn nhập đề và kết luận, sứ điệp còn được chia làm 8 đoạn khác với những tiểu đề. Cain, em ngươi ở đâu? Tất cả các con là anh em với nhau. Tình huynh đệ, nền tảng và con đường dẫn đến hòa bình. Tình huynh đệ, tiền đề để chiến thắng nghèo đói. Tái khám phá tình huynh đệ trong nền kinh tế. Tình huynh đệ dập tắt chiến tranh. Nạn tham ô và tội ác có tổ chức cản trở tình huynh đệ. Và sau cùng, tình huynh đệ giúp bảo tồn và buông trồng thiên nhiên. Đức Hồng Y Turkson nhận xét rằng, trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha Francisco tự hỏi tại sao trong thế giới ngày nay có sự thiếu thốn trầm trọng tình huynh đệ như vậy? Tại sao lòng ích kỷ làm cho chúng ta trở nên mù quáng trước tình huynh đệ không thể thiếu được như thế? Phải chăng sự sợ hãi và cạnh tranh đã gây nhiễm độc cho phẩm giá khôn sánh của chúng ta là con cái Thiên Chúa, làm ô nhiễm quan hệ giữa anh chị em với nhau?
Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nêu bật một số điểm trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài suy tư về người nghèo, về hòa bình, về thiên nhiên dưới một tựa đề bao quát và đầy ý nghĩa, đó là tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi chúng ta suy tư, cầu nguyện và hành động theo sắc tín và niềm tin. Những điều xúc phạm đến tình huynh đệ tạo thành một danh sách thật dài, danh sách đau buồn và ô nhục. Sau mỗi tội ác sát nhân của con người, Thiên Chúa kêu lên, em ngươi ở đâu? Con tim ích kỷ và tội lỗi đáp lại, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Trong khi đó, con tim huynh đệ trả lời với lòng biết ơn, cảm ơn cha vì đã làm cho con trở thành người canh giữ các anh chị em con. Cảm ơn cha vì đã làm cho họ trở thành những con người canh giữ con. đoạn thứ 5 và thứ 6 của sứ điệp được Đức Thánh Cha dành để nói về nền kinh tế và trình bày một số phương dược thực sự để chữa trị nghèo đói. Ngài nhận xét rằng những chênh lệch kinh tế chính là kẻ thù của hòa bình. Những cuộc khủng hoảng kinh tế nối tiếp nhau phải làm cho những người hữu trách suy nghĩ lại về kiểu mẫu phát triển kinh tế. Sự cộng tác trong việc theo đuổi công ích phải thay thế sự cạnh tranh tai hại làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng rủi ro nguy hiểm. Các quan hệ huynh đệ cũng phải được biểu lộ trong các chính sách xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng an sinh và sung túc. Các quan hệ ấy cũng phải diễn tả trong một lối sống điều độ hơn, giới hạn vào những điều thiết yếu và trên bình diện rộng lớn hơn, cần mau lẹ suy nghĩ lại những kiểu mẫu phát triển kinh tế của chúng ta.
Trong đoạn thứ 7 và thứ 8 của Sứ điệp Hòa bình, Đức Thánh Cha Francisco trình bày những ý tưởng nhắm giúp giảm bớt và loại trừ chiến tranh đủ mọi loại, cũng như loại trừ nạn tham ô và tội ác có tổ chức. Tình huynh đệ chiến thắng thái độ dửng dưng lãnh đạm, dửng dưng đứng trước bao nhiêu chiến tranh. Tình huynh đệ chiến thắng xu hướng coi kẻ thù không phải là người, coi họ là ma quỷ. Tình huynh đệ thúc đẩy làm việc cam go cần thiết để đạt tới mục tiêu, không làm cho võ khí lan tràn, giải giáp, kể cả việc giải trừ các võ khí hạt nhân, võ khí hóa học, quy ước và các võ khí gọi là thông minh và võ khí nhẹ. Đức Thánh Cha viết, tôi lặp lại lời kêu gọi của các vị tiền nhiệm về việc không làm lan tràn võ khí và giải giáp từ phía tất cả mọi người, bắt đầu là võ khí hạt nhân và hóa học. Bao lâu vẫn còn số lượng võ khí lớn như thế được lưu hành như ngày nay, thì người ta sẽ luôn tìm ra những cớ mới để khởi sự chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi những người đang dùng võ khí gieo rắc bạo lực và chết chóc. Họ hãy tái khám phá người anh em, nơi người mà ngày nay họ chỉ coi là một kẻ thù phải triệt hạ, và hãy dừng tay lại. Hãy từ bỏ con đường võ khí và đi gặp tha nhân trong cuộc đối thoại tha thứ và hòa giải để xây dựng công lý, sự tín nhiệm và hy vọng quanh chúng ta. Trong các cuộc xung đột xã hội, tình huynh đệ chống lại nạn tham nhũng, mafia, buôn bán ma túy, nạn nô lệ, buôn người, mại dâm và những hình thức gọi là chiến tranh kinh tế và tài chánh, hủy hoại sự sống các gia đình và các hoạt động doanh nghiệp. Trong đoạn số 9 của Sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến một nhu cầu cấp thiết là phải bảo tồn và vun trồng thiên nhiên, như thể đó là căn nhà trần thế của chúng ta và là nguồn mạch mọi thiện ích vật chất, bây giờ và cho các thế hệ tương lai. Trong tinh thần huynh đệ, chúng ta phải có cách xử lý môi trường thiên nhiên như một món quà của đấng tạo hóa, một món quà cần được hưởng chung, một cách nhân không và công bằng. Canh nông sản xuất trong tinh thần trách nhiệm và các xí nghiệp kiểm soát sự phân phối đúng đắn và tránh phí phạm, đó là những cách biểu lộ tình huynh đệ cần thiết trong thế giới ngày nay.
Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức Cha Mario Toso dòng Don Bosco, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Ngài nêu nhận xét về những đoạn đầu của Sứ điệp, qua đó Đức Thánh Cha khẳng định rằng tình huynh đệ nói lên liên hệ tính của con người và hướng tới sự viên mãn của con người. Xét vì tình huynh đệ có tính chất nội tại nơi con người, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và hoạt động của con người, nên nó là điều tối quan trọng để kiến tạo một xã hội công chính và an bình. Nếu không có tình huynh đệ, thì thật là khó lòng chấp nhận và hòa hợp những khác biệt hợp pháp, sống sự tha thứ và hòa giải, và chắc chắn là rất khó bài trừ nạn tham nhũng lan tràn, sự trốn thuế vì ích kỷ, sự loại trừ và bất công trong các cơ cấu xã hội. Cũng vậy, rất khó bài trừ sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng và phá đổ thần tượng tiền bạc, chế độ độc tài của một nền kinh tế vô nhân đạo và không có mục tiêu thật sự là nhân bản. Đó cũng là những tai ương và tệ nạn mà Đức Thánh Cha Francisco đã tố giác trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Đức Cha Tozo cũng nhận xét rằng, trong Sứ điệp Hòa bình, Đức Thánh Cha chỉ trình bày một số con đường có thể dẫn đến hòa bình, xuất phát từ sự đón nhận và liên kết nguyên tắc huynh đệ. Những con đường này đi qua các lĩnh vực quan trọng như nạn nghèo đói, kinh tế, nạn tham nhũng, chiến tranh và thiên nhiên. Trong các lĩnh vực ấy, Đức Thánh Cha chỉ đường, nêu lên phương pháp cần theo và có thể áp dụng chúng cho một số vấn đề khác nhờ đào sâu và nghiên cứu, thí nghiệm. Đức Thánh Cha kêu gọi dấn thân mạnh mẽ về phương diện văn hóa, sư phạm và quan điểm, cần có sự động viên của cộng đoàn, khởi hành từ sự loan báo tin mừng, hoán cải và giáo dục ở mọi cấp độ, từ tiểu học cho đến đại học. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi cảnh giác đối với thứ tình huynh đệ không tham chiếu siêu việt, thứ huynh đệ này sẽ không tồn tại được. Con người và xã hội nào loại bỏ Thiên Chúa và không nhìn nhận Ngài đang sống giữa họ, thì khó lòng nhìn nhận nhau và sống với nhau như con của cùng một cha. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nêu rõ rằng, đối với mỗi người và mỗi xã hội, việc đặt tới kinh nghiệm về tình phụ tử của Thiên Chúa và từ đó đặt tới tình huynh đệ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Adam mới, được hòa giải với Thiên Chúa, đấng cứu chuộc mỗi người với mọi chiều kích của họ, kể cả lý trí được tăng cường hơn. Nhờ sự nhập thể, sự chết và sống lại, Chúa Giêsu gieo vải trong lịch sử và nơi tâm hồn con người một tình người huynh đệ hơn vì hoàn toàn hiệp thông với Thiên Chúa và nhờ đó có khả năng nhìn nhận và sống tình huynh đệ với những người đồng loại và sống với cả thiên nhiên trên một bình diện khác.
Đức cha Tozo nêu rõ một nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp, đó là trong thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta, có sự gia tăng giàu có và tài nguyên, nhưng đồng thời cũng có sự gia tăng sự chênh lệch và nghèo đói tương đối. Gia đình nhân loại bị chia thành những dân tộc và các nhóm, trong đó một thiểu số ngày càng giàu hơn, trong khi đa số khác ngày càng bị nguy cơ gạt ra ngoài lề. Tình trạng di cư gia tăng mạnh mẽ kèm theo những hiện tượng đau buồn như nạn buôn người, một số kẻ lợi dụng tình trạng tuyệt vọng của những người khác để làm giàu không chút băn khoăn do dự, và nhiều khi gây ra cái chết cho các nạn nhân. Ngoài những cuộc chiến bằng võ khí còn có những cuộc chiến tranh khác ít tỏ tường hơn nhưng không kém phần tàn ác. Nó diễn ra trong lĩnh vực kinh tế, tài chánh bằng những phương thế tàn bạo không kém đối với con người, gia đình, xí nghiệp. Chế độ thực dân xưa kia nay được thay thế bằng những chế độ mới buộc các nước khác phải tuân phục về kinh tế và chính trị với những cuộc khai thác bóc lột đất đai và khoáng sản từ phía các quốc gia hoặc các xí nghiệp nước ngoài, mà dân chúng địa phương không được hưởng các tài nguyên thiên nhiên của đất nước họ. Tệ hơn nữa, đất đai và môi trường sống của họ bị ô nhiễm. Tất cả sự chênh lệch, nghèo đói và bất công đó không những cho thấy sự thiếu nền văn hóa liên đới, nhưng còn là dấu hiệu chứng tỏ sự thiếu tình huynh đệ, tạo nên tình trạng nghèo nàn về quan hệ. Vì thế, để có thể sống trong hòa hợp và an bình, nhân loại chúng ta cần có thêm tình huynh đệ được cảm nghiệm. Tôn trọng gia đình là tế bào của xã hội, vốn là một nguồn mạch vô tận.
Vừa rồi là nội dung tổng quát sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47 ngày 1 tháng 1 năm 2014. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ đức tin của một tín hữu tân tòng.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin công giáo của cô Elvira, 25 tuổi, tín hữu tân tòng sống tại thủ đô Paris của nước Pháp. Cô là người điều hành dự án bảo trợ. Xin nhường lời cho cô Elvira. Câu chuyện Thiên Chúa đi vào cuộc đời tôi bắt đầu vào một buổi sáng, một thời gian ngắn trước khi tôi mừng sinh nhật thứ 20. Hôm ấy, khi thức giấc nơi căn phòng sinh viên, tôi bỗng cảm nhận bên mình như có một sự hiện diện thiên khải. Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, tất cả bỗng trở nên trầm lắng và an bình. Thế là tôi quyết định thưa chuyện với cha sở giáo xứ gần đó và xin lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo thánh thiện, duy nhất và tông truyền. Thế nhưng, rất nhanh sau đó tôi bỏ rơi tất cả, các từ ngữ, các kinh nguyện như không nói gì với tôi cả. hay đúng hơn, tôi chẳng hiểu gì ráo rọi. Cần phải nhấn mạnh rằng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp yêu thương nhưng hoàn toàn vô thần thứ thiệt. Vào tuổi dậy thì tôi đã biết hô to thét lớn và khẳng định rằng Thiên Chúa chỉ là một trò chơi bịa đặt của con người. Thế rồi, một vài tháng sau kinh nghiệm khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trên đây, thân mẫu tôi, người là trung tâm vũ trụ cuộc đời tôi, lâm trọng bệnh lần thứ ba, người bị ung thư lá lách. Trong vòng ròng rã 2 năm trời, người can đảm đương đầu chống chọi với căn bệnh. Nhưng rồi mọi sự bỗng diễn tiến rất nhanh và khởi đầu cơn hấp hối kéo dài thật lâu. Một cách vô ý thức, tôi như sống cái chết của mẹ. Giống mẹ, tôi cũng rơi vào bóng tối đêm đen của thần chết. Chính vào lúc này đây mà Chúa Giêsu Kitô tái xuất hiện. Ngài trở lại, cật vấn, gọi hỏi tôi. Ngài là ánh sáng soi chiếu, cho dẫu tôi rơi xuống tận vực sâu thăm thẳm, Ngài vẫn nâng tôi trỗi dậy. Đúng thế, bởi vì mấy tháng sau khi thân mẫu tôi qua đời, trái tim tôi bị xé rách tan tành, và tôi đã thất thần ngã gục bất tỉnh trên xe buýt. Rồi câu chuyện xảy ra sau đó lại rất nhanh chóng giống y như một cú điện giật. Tôi ghi danh vào Học viện Công giáo Paris. Sau vỏn vẹn vài tháng, tôi vượt qua hết mọi chặng đường. Trước hết, tôi ghi tên theo học khóa giáo lý dành cho tân tòng. Mỗi Chúa Nhật, tôi đều đặn tham dự thánh lễ mà tôi đặt nơi trung tâm cuộc đời. Rồi tôi gặp gỡ và khám phá ra các tín hữu công giáo tuyệt vời, khác xa những biểu ngữ quảng bá. Một vài người trong họ trở thành gia đình thứ hai của tôi và giúp tôi tăng trưởng trong đức tin. Tôi lãnh bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh mùng 7 tháng 4 2012 vào năm 24 tuổi. Bí tích thêm sức thì tôi lãnh một năm sau. Thế mà hôm nay tôi đã nếm mùi vị của những ngày trải qua nơi sa mạc khô cằn, đêm tối đức tin. Đây là điều mà một tín hữu tân tòng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi người ta chóa mắt bởi ân sủng đặc biệt của mặc khải, thì thật là khó biết bao khi không hiểu được rằng tại sao sự hiện diện rõ ràng của Chúa không được cảm nhận một lần cho mãi mãi. Trong lúc gian nan thử thách này, thật quan trọng biết bao khi người tín hữu tân tòng được vây bọc yêu thương bởi các tín hữu công giáo khác và biết bám chặt vào hành trang tối cần thiết của người tín hữu, chẳng hạn như kinh lạy cha, bí tích thánh thể và kinh thánh. Cô Enviera, tín hữu tân tòng 25 tuổi người Pháp, kết thúc chứng từ đức tin như sau. Đức tin mà tôi nhận được từ Thiên Chúa như một món quà, tôi muốn làm chứng bên cạnh các bạn bè của tôi, những người mà đối với họ Thiên Chúa là vô nghĩa và giáo hội công giáo là thoái hóa. Tôi ao ước làm rạng ngời niềm hy vọng trong cuộc sống của tôi và thực hiện sự đồng nhất giữa cuộc sống vô thần trước đây và cuộc sống hiện tại với tư cách người đã được rửa tội. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải, bởi vì Đức Chúa Giêsu Kitô khi trở thành bạn của tôi đã thay đổi tận gốc rễ cái nhìn của tôi về thế giới. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 63. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thị với Ngài. Quả thật, Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài vấn đề phương pháp trong việc trình bày các bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong năng động và căng thẳng nảy sinh từ biểu tượng bí tích, nơi hành động siêu việt của Thiên Chúa và hành động lịch sử của con người liên tục mời gọi nhau, có tất cả khả thể của việc đọc hiểu thống nhất sự kiện bí tích. Thật vậy, ngoài việc thông báo cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa biểu lộ sự tín trung với chính mình trong sự trung thành với con người, và con người có thể trung thành với chính mình và với Thiên Chúa, biểu tượng bí tích thực hiện sự trung tín của Thiên Chúa với chính Ngài và với con người, và sự trung thành của con người với chính nó và với Thiên Chúa, bằng cách đặt để mọi sự trong bối cảnh của tính cách biểu tượng, nghĩa là trong một hoàn cảnh căng thẳng và hướng tới. Vì trong biểu tượng, mỗi một lúc của giao ước hướng tới một hoàn cảnh giao ước đến sau nữa và sâu xa hơn. Trong chính biểu tượng có việc chỉ cho thấy rằng giao ước không chỉ là một sự kiện được đặt để trong lịch sử, nhưng còn được thực hiện trong việc xây dựng một lịch sử, và tới lượt mình để đặt định như là một việc thực hiện giao ước, lịch sử ấy phải được cấu trúc trong các biểu tượng, nghĩa là như ý nghĩa và việc diễn tả trước giao ước thời cánh chung. Đương nhiên cần phải ghi nhận rằng các thời điểm riêng rẽ của giao ước, khi đặt để mình như là các sự kiện biểu tượng, hướng tới một tình trạng giao ước đến sau, không phải vì thế mà là một hoàn cảnh của công lý và giao ước ngoại hình, nghĩa là một liên tục hướng tới tương lai, điều mà trong hiện tại nó không thể thực hiện được. Mỗi một thiết lập một giao ước đều hiệu nghiệm, mặc dù không hoàn toàn. Vì thế ngoài việc được đặt để như là ý nghĩa căng thẳng hướng tới lúc đến sau, nó còn bao gồm một mầm giống, nhưng là việc diễn tả trước thực sự. Như thấy đó, sự căng thẳng biện chứng giữa tự nhiên và siêu nhiên, giữa lịch sử và cánh chung, giữa nội tại và siêu việt, tìm thấy nơi biểu tượng khả thể ra khỏi sự đối kháng để tiến triển trong một hoàn cảnh của sự khẳng định thực thụ và tương ứng với nhau. Từ các thủ đắc này liên quan tới vai trò của biểu tượng bí tích, việc bước sang một đọc hiểu chính trị trong nghĩa cao quý nhất của từ này, của sự kiện bí tích, sẽ rất là có lý sự. Hiện nay chúng ta chưa có thể thiết định việc tái đánh giá biểu tượng đã thành công cho tới mức nào trong việc thông truyền suy tư của nền thần học bí tích. Tuy nhiên có đúng thật, ngoài việc là một trong các yếu tố đã góp phần định đoạt vào việc phát triển của nền thần học bí tích, nó còn tạo ra một viễn tượng khích lệ đối với các phát triển trong tương lai. Điểm thứ ba là vấn đề phương pháp. Ngay từ đầu thế kỷ 20, nền thần học Công giáo đã rất chú ý tới vấn đề suy tư trở lại quy chế phương pháp của mình. Nền thần học đã từ từ thủ đắc được rằng không thể đưa ra một cấu trúc thích hợp với các vấn đề hiểu biết khoa học, và nhất là thích hợp với các đòi hỏi nền tảng của việc hiểu biết đức tin, nếu không tìm ra phương thế giúp thắng vượt tính cách vụn vặt của diễn văn thần học. Từ từ khi các nghiên cứu kinh thánh nêu bật rằng vấn đề mạc khải được đặt ra như một sự kiện thống nhất sâu xa, mặc dù có các thời điểm và bối cảnh văn hóa khác nhau, trong đó việc mạc khải nảy sinh, thần học đã hiểu rằng nó đã không thể tự gán cho mình đặc tính là suy tư đức tin về lời Chúa, nếu đã không thể tôn trọng một trong các đặc tính nền tảng. Trên thực tế, đây là việc tìm ra một nguyên tắc hợp lý duy nhất giúp không chỉ đặt để tốt hơn các khảo luận tín lý khác nhau đã được khai triển trong hình thái khá độc lập, mà còn nhận ra trong một khung cảnh tổng thể duy nhất các tín lý khác nhau của niềm tin Kitô nữa. Sự đòi buộc tính chất hiệp nhất này sẽ trở thành mạnh mẽ hơn nữa khi người ta ý thức rằng các nội dung thực sự của mạc khải, trước khi là các chân lý lý thuyết, có thể được giải thích độc lập với nhau, thì chúng là các biến cố cứu độ có tương quan với nhau một cách sâu xa, đến độ làm thành một lịch sử duy nhất, được hướng dẫn bởi một luận lý duy nhất. Nếu nền thần học muốn đi cho tới cùng vai trò của giáo hội là nhiệm vụ của mình, thì phải nhận diện ra cái luận lý này. Như thế sẽ được hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là đọc các mầu nhiệm của lịch sử cứu độ trong một đường thẳng của sự tiếp nối. Và cái lợi thứ hai là nhận diện ra trong các mầu nhiệm các tiêu chuẩn giúp định hướng lịch sử hiện nay theo cái luận lý của Thiên Chúa. Tuy khoa thần học vẫn còn xa chỗ đạt các kết quả thỏa đáng liên quan tới điều này, nên thần học bí tích, giống như mọi khảo luận khác, đã bị lôi cuốn vào trong vấn đề phương pháp và đã có thể làm vài bước tiến tới. Thật thế, nó nghĩ rằng đã tìm ra tiêu chuẩn luân lý thống nhất trong cấu trúc bí tích của toàn lịch sử cứu độ. Dưới ánh sáng của nguyên tắc này, nền thần học bí tích đã biết có tương quan rất gần gũi với giáo hội học và Kitô học, và đã có thể đọc lại trong một viễn tượng thần học chính xác hơn các vấn đề mà trong nền văn chương sách vở đã tìm thấy một phát triển hầu như chỉ có tính cách hộ giáo. Như thế đâu đã là các thời điểm phát triển của nền thần học bí tích? Trước hết là từ nền thần học tái trình bày các mầu nhiệm tới khẳng định của tính cách bí tích của nhiệm cục cứu độ. Khi muốn miêu tả các thời điểm lớn nhất của sự phát triển trong nền thần học bí tích bằng cách theo một tiêu chuẩn thứ tự thời gian thay vì luận lý, cần phải quy chiếu trở lại phong trào phụng vụ một lần nữa. Khi ước muốn củng cố phong trào phụng vụ và đưa ra mọi nỗ lực để giải thoát các việc cử hành bí tích khỏi kiểu giải thích vật hóa và khỏi cái tự động máy móc, học giả Kazel tưởng mình đã nhận diện ra nơi nền văn chương giáo phụ lộ trình tìm hiểu có thể giúp đọc lại sự kiện bí tích trên bình diện thần học một cách hay đẹp. Đó là việc đối chiếu giữa các phụng tự bí nhiệm ngoại giáo với các buổi cử hành bí tích Kitô. Việc đối chọi không nhằm mục đích chứng minh cho thấy tính cách độc đáo của các bí tích Kitô là điều đương nhiên, nhưng cho thấy hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất là ý niệm hóa và như thể miêu tả các biến cố bí tích với các phạm trù đi sát hơn với ngôn ngữ kinh thánh và cuộc sống Kitô, và với các phạm trù đã được dùng trong các sách giáo khoa thần học. Lợi ích thứ hai là nhấn mạnh tương quan mật thiết không thể tách rời giữa hành động phụng tự và hành động thánh hóa bên trong thực tại duy nhất của bí tích. Chúng ta đã nói tới trực giác nền tảng của tu sĩ Biển Đức của Đan viện Maria Lach và lý thuyết của ông về việc tái diễn các mầu nhiệm mà chúng ta sẽ duyệt xét xa hơn. Ở đây sự chú ý chỉ tập trung trong ý niệm bí tích được hiểu như là việc tái diễn các mầu nhiệm của Chúa Kitô trong hành động phụng tự của giáo hội, và nó sẽ mau chóng đi tới chỗ khẳng định tính cách bí tích của chính giáo hội. Các chuyển tiếp từ điểm khởi hành sang điểm tới khác nhau và không luôn luôn gắn liền nhau theo một trật tự tiếp nối có luận lý và theo thứ tự thời gian chính xác. Như thế chúng không cho phép nhận ra với tất cả sự hiển nhiên, nhưng ít nhất là có hai bước chuyển tiếp có thể nhận diện một cách khá rõ ràng. Thứ nhất, trong khi phong trào phụng vụ tìm thăng tiến việc tham dự tích cực hơn của tín hữu vào hành động phụng tự, đặc biệt là thánh lễ, thì nền thần học đã có cách nhấn mạnh rằng sự tham dự đó là kết quả của sự kiện toàn cộng đoàn giáo hội được lôi cuốn vào trong hành động bí tích. Thật thế, cộng đoàn giáo hội được quy tụ chung quanh Chúa Kitô là tác nhân chính của việc phụng tự, nhưng nhất là trong phụng tự, cộng đoàn giáo hội tham dự và sống trở lại với Chúa Kitô các mầu nhiệm được cử hành trong bí tích. Và chính trong thời điểm này mà thần học, chẳng hạn như thần học thánh thể, bắt đầu nói tới thánh lễ như là hiến tế của Chúa Kitô và cùng với giáo hội. Trong việc cử hành bí tích thánh thể, giáo hội được hưởng hoa trái hiến tế của Chúa Kitô. Nhưng bởi vì được hưởng nhờ cũng có nghĩa là sống theo luận lý của hiến tế trong bí tích thánh thể, giáo hội cử hành cùng với hiến tế của thủ lãnh mình, cùng hiến tế đó của người. Trong hiến tế của giáo hội, toàn thế giới sẽ có thể gặp gỡ với hiến tế của Chúa Kitô. Trong chính các năm này, và không phải là không có tương quan với nền thần học bí tích, nảy sinh ra một nền thần học mới của giáo hội. Nó không được miêu tả trong sự tương tự với xã hội dân sự và với các phạm trù pháp lý, tức xã hội toàn vẹn, nhưng với các phạm trù ý niệm và ngữ học khá gần gũi với các phạm trù ý niệm bi tích. Khi miêu tả giáo hội như là sự hiệp thông sự sống với Thiên Chúa trong Chúa Kitô, sự sống vốn đã được gọi là bi tích, người ta thấy trong các cấu trúc nòng cốt không phải hiệu quả của một cơ cấu trong nghĩa giáo luật, cho bằng việc kéo dài có ý nghĩa và việc diễn tả ra ngoài lịch sử mầu nhiệm của Chúa Kitô. Bước chuyển tiếp thứ hai, bên cạnh việc tham dự sâu xa của tín hữu vào đời sống phụng vụ, một cách rất mau chóng, người ta còn thêm việc tham dự có trách nhiệm của tín hữu vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội nữa. Gắn liền với hai sự kiện này sẽ luôn luôn ngày càng nổi lên đề tài chức linh mục chung của các tín hữu. Mọi giáo dân đều tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô. Tuy chưa đạt tới chiều kích sâu rộng, sẽ chỉ có được sau công đồng chung Vatican II, nhưng nó sẽ được nhận ra trong mức độ có thể định tính giáo hội như là một cộng đoàn tư tế, thời sự hóa trong thời gian công trình cứu độ của Chúa Kitô. Thế là thửa đất đã sẵn sàng cho các giải thích rộng rãi, giáo hội như là mầu nhiệm bí tích, và các giải thích này sẽ tìm thấy cấu trúc thần học của chúng trong vài tác phẩm xuất hiện sau đệ nhị thế chiến như của các thần học gia Semmelroth, Rainer, Schillerbeck, và việc chúng được thừa nhận vào trong giáo huấn có phẩm chất của công đồng chung Vatican II.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến 17 tân đại sứ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các chính quyền và những người thiện chí hợp lực để chống lại nạn buôn người. Ban Gui, các vị lãnh đạo công giáo tại Cộng hòa Trung Phi báo động về tình trạng thê thảm về nhân sự, đồng thời phê bình những toan tính sách động đụng độ tôn giáo tại nước này. Vatican, hôm qua, sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47, ngày 1 tháng 1 năm 2014 đã được công bố với đề tài Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường tiến tới hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.